là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng giải bài thơ của Ngài trong kỳ tổ chức Đại hội Vô Vi lấy tên là Hùng Vĩ Giao Liên trên chuyến du thuyền tại Alaska vào năm 1998. Nhân dịp đó, Ngài hướng dẫn cho chúng ta thấy rõ quyền năng của đấng tạo hóa là vô cùng vô biên, luôn xây dựng ngày đêm cho nhân sanh được hưởng. Chính chúng ta cũng có được một thể xác rất vi diệu do nước, lửa, gió, đất hợp thành. Nhất là khối óc của chúng ta sáng suốt và thông minh mới cảm nhận được sự thanh nhẹ và tươi đẹp của trời đất. Vì phần hồn của chúng ta cũng từ bên trên xuống, cho nên phải lo tu sửa mới hòa hợp được sự thanh nhẹ của bề trên mà khai triển khả năng sẵn có của chính mình để phát huy lòng từ bi, thương yêu và tha thứ với mọi nơi mọi giới. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Hùng Vĩ Giao Liên của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Alaska vào năm 1998.
Đại hội Hùng Vĩ Giao Liên. Đất trời sáng tạo triền miên, tuyết phủ núi che khắp các miền. Hùng vĩ chuyển thức tình chuyển tiếp, tranh trời tốt đẹp cảm giao liền. Giao liền tâm thức giao liên, trời cao bể rộng triền miên thực hành. Cảm thông từ trượt tới thanh, duyên lành tái tạo các ngành gặp nhau. Từ trong đây biển thấp cao, cá thờ to lớn lội mau hơn người. Dù cho tuyết trắng vẫn tươi, trong vòng trật tự người người cảm giao. Thật là hùng vĩ trước sau, người tu lại được đổi trao chân tình. Nằm trong ý đẹp tình sinh, trời ban thanh ký tự nên đón chào. Đâu về đã có thuở nào, dày công tận độ nơi nào cũng thông. Thực hành khai triển một vòng, quý yêu cảnh thật tái tầm lo tu. Hiểu trời hiểu Phật chẳng mù, quy nghi tận độ an du phần hồn. Vạn linh phát triển sanh tồn, khai thông trí tuệ ôn tồn cảm thông. Tự mình cảm thức ngoài trong, một lòng xây dựng một lòng giải thông. Hướng tâm tự giác thiên tòng, về nơi thanh tịnh một lòng tự tu. Đất trời sáng tạo triền miên, có đất có trời ban chiếu xây dựng triền miên, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Tuyết phủ núi che khắp các miền, tuyết phủ mà núi lại che chặn gió khắp các miền được ổn định. Hùng vĩ chuyển thức, tình chuyển tiếp. Sự hùng vĩ của trời đất đã chuyển thức trong tâm hồn của người tu, thì chúng ta sẽ thấy cái tình trời chuyển tiếp, tranh trời tốt đẹp cảm giao liền. Chúng ta thấy sự hùng vĩ tự nhiên và hồn nhiên cảm giao liền. Giao liền tâm thức giao liên. Tâm thức của chúng ta là giao liên vì chúng ta cũng là có một cơ thể bao gồm tứ hải quy gia, tiểu thiên địa, thể xác của chúng ta cũng tứ hải quy gia. Khối óc của chúng ta cũng có núi non hùng vĩ, có nóng có lạnh đầy đủ. Trời cao bể rộng triền miên thực hành. Chúng ta nhìn ra bên ngoài chúng ta thấy tự nhiên và hồn nhiên triền miên xây dựng mới tuyệt tác thành một tranh trời cho chúng ta cảm thức mà tu. Cảm thân từ trượt tới thanh, biết được sự trượt và thanh, tên nặng và sự nhẹ. Duyên lành tái tạo các ngành gặp nhau. Từ trong đáy biển thấp cao, từ đáy biển thấp cao, cá thờ to lớn lội mau hơn người. Cá thì to lớn mà lội mau hơn người. Mạnh khỏe lội mau vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Dù cho tuyết trắng vẫn tươi, trong vòng trật tự người người cảm giao. Tuyết trắng bao phủ nhưng mà sự sống vẫn hoạt động. Hoạt động được là tươi. Thật là hùng vĩ trước sau. Chuyện tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mới là hùng vĩ. Nhân tạo không thể nào hùng vĩ bằng tự nhiên và hồn nhiên được. Người tu lại được đổi trao chân tình. Chúng ta tu, thực hành pháp lý vô vi. Ngày nay chúng ta phát triển luồng điển mới đổi trao được chân tình của trời đất, mới thấy sức mạnh của đấng tạo hóa là vô cùng. Nằm trong ý đẹp tình sinh, lúc nào cũng nằm trong cái tự nhiên và hồn nhiên, phục vụ và xây dựng. Trời ban thanh khí tự nghênh đón chào. Trời ban thanh khí thì chúng ta ai cũng nhờ thanh khí mà sống. Chúng ta phải nghênh đón chào để có sự sống. Đâu về đã có thuở nào. Từ xa xưa tới bây giờ, vạn linh đều chung sống trong nguyên khí của trời đất. Dày công tận độ nơi nào cũng thông. Ấn toàn năng tận độ chúng sanh nơi nào cũng thông. Từ nơi tuyết trắng chúng ta cũng đến được. Từ núi cao chúng ta cũng đến được. Không trung bây giờ chúng ta cũng đến được. Thực hành khai triển một vòng, quý yêu cảnh thật tái tòng lo tu. Chúng ta thấy cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta mới dồn trở lại thấy chúng ta cũng từ trong tự nhiên và hồn nhiên hình thành được một thể xác. Thì chúng ta phải hướng về đó mà tự tu để trở về sự hùng mạnh của đấng toàn năng. Quý yêu cảnh thật tái tòng lo tu. Chúng ta lại quý yêu, ai thấy những cảnh đó không chụp hình, không lưu niệm, tái tầm, chúng ta đi theo đó mà lo tu, thấy sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, là chúng ta bỏ tất cả những sự mê chấp, tranh chấp, và xây dựng trong tự nhiên và hồn nhiên, thì mới có cơ hội tiến hóa chung. Quy nghi tận độ, an du phần hồn, hiểu được đấng toàn năng đã xây dựng cho chúng ta từ giờ phút khắc, thì chúng ta mới an du phần hồn lo tu, để phần hồn của chúng ta được êm ả. Vạn linh phát triển sanh tồn, vạn linh ý thức được từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Khi phát triển được trở về với thiên quốc mới thật sự sanh tồn. Khai thông trí tuệ ôn tồn cảm thông luật trời rõ ràng, có sanh, có trụ, có hoại, có diệt. Tự mình cảm thức ngoài trong, mình hiểu được bên ngoài là mình hiểu được bên trong của chính mình, ăn năn sám hối mà tự tu. Một lòng xây dựng, một lòng cảm thông. Mình xây dựng cho chính mình là mình cảm thông tất cả nguyên năng của trời đất mà tiến. Hướng tâm tự giác thiên tầm, thấy chúng ta cũng từ tự nhiên và hồn nhiên đến, về nơi thiên giới, không có bị động đất, không có bị khổ sầu nữa. Tiến về đó, nơi thiên quốc,
nơi cứu rỗi. Mình về nơi thanh tịnh một lòng tự tu, không còn bỏ cơ hội hành pháp để khai triển tâm thức tiến tới vô cùng. Duyên lành chúng ta mới có ngày hôm nay. Một số huynh đệ tỷ muội của Vô Vi đã chung sống hòa bình, kết sống có nhau trong một chiếc thuyền du ngoạn để hiểu mọi sự hùng vĩ của đấng toàn năng ban bố cho chúng ta. Khối óc con người nó ngồi lại với nhau mới hình thành được một chiếc thuyền tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi cho mọi người chung sống hòa bình, tươi vui khỏe mạnh. Chúng ta có cái phương pháp tu để xây dựng khai mở tâm điển của chúng ta, thì chúng ta cũng không khác là đang đi trên chiếc thuyền. Xác chúng ta là chiếc thuyền. Chúng ta có một cái tiểu thiên địa, cái thể xác này. Sự sáng suốt chúng ta đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, là phần hồn đang làm chủ cái xác. Mà cái xác nó có những gì? Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, đầy đủ lộng lẫy ở bên trong. Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thôi, lao hướng ngoại. Ngày nay chúng ta vừa tu, khai mở bên trong, vừa thấy cảnh thiên nhiên của trời đất. Chúng ta cảm thức bên trong khối óc của chúng ta cũng có đầy đủ như vậy. Càng thanh tịnh, khối óc tâm thức càng rực rỡ, càng an vui, tình người càng phát triển. Tại sao chúng ta tu còn đi giao du chỗ này chỗ nọ? Để hiểu rõ nguyên lý của trời đất mà tu, chứ không phải bị kẹt trong mấy cái chữ mà chúng ta giải thích không được. Chúng ta tu trong khai triển trong trực giác, thực hành, nhìn thấy, nghe thấy, hiểu, hành được, thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta cũng từ trong cái gốc đó mà ra. Cho nên ở trên thế gian này chỉ có một cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Tình thương ngồi lại với nhau, đạo đức là xây dựng trật tự cho chung. Cho nên mọi người chúng ta lo tu, lo khám phá lấy tài sản cuối cùng của cái tiểu thiên địa này. Thượng Đế đã ân ban, đã cho chúng ta đầy đủ, không thiếu thốn gì. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khai thác mà thôi. Bây giờ chúng ta đêm đêm lo hành thiền là khai thác. Đêm đêm làm việc với Thượng Đế. Chấn động của Thượng Đế chuyển trong tâm thức của mọi người. Cho nên mọi người chịu tu, chịu hành thì có sự may mắn. Luôn luôn dễ dãi hơn người thường. Tâm thức cởi mở, phát triển từ bi, tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta xuống đây đều có nhiệm vụ. Chứ mới xuống đây ăn chơi không, chúng ta có nhiệm vụ. Như kỳ này chúng ta đi, chúng ta thấy rõ những cái gì của trời đất, những cái gì của khối óc nhân sanh đã hình thành. Chúng ta cần học và cần hành mới theo kịp. Nếu chúng ta không học không hành thì chúng ta ở trên mặt đất này cũng là bơ vơ, không thể hòa hợp với một khối nào hết, phải học, phải hành. Cho nên một kỳ đi như thế này, chúng ta học được nhiều chuyện lắm. Cách đối đãi trật tự chung, sự xây dựng của trời đất đã có từ lâu, mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh, không chịu học và không chịu hành đó thôi. Nếu chúng ta bằng lòng học và hành, thì chúng ta có thể đem trật tự vĩ đại của trời đất mà cống hiến cho quần sanh chung sống hòa bình tốt đẹp biết là bao nhiêu. Cái công xây dựng một chiếc tàu như thế này là biết bao nhiêu công, bao nhiêu của. Nhưng mà chúng ta chỉ phung phí chút đỉnh tiền, chê với khen, đủ chuyện hết. Không hợp tác để xây dựng cho chung là uổng cho một kiếp người không thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính mình. Chỉ có giúp đỡ và xây dựng cho chung, không có phân chung chủng tộc. Chúng ta cần học, có cơ hội nhìn thấy, nghe hiểu là chúng ta phải học ngay. Không nên bỏ dở cơ hội mà làm cho phần hồn tương lai lìa xác sẽ bơ vơ, không có dũng mãnh tiến hóa được. Mục đích của chúng ta tu là cho phần hồn tiến hóa, và phần hồn phải hiểu. Phần hồn học cái gì? Học từ bi và thực hiện từ bi. Từ bi ở đâu? Từ bi là sự quân bình trong tâm thức. Chịu làm nó mới có quân bình, không chịu làm không có quân bình. Chúng ta là chịu hành và chịu tiến thì chúng ta sẽ đạt tới quân bình. Đạt tới quân bình thì chúng ta mới xây dựng được cho người kế tiếp. Nên một chuyến đi như thế này là học biết bao nhiêu. càng rõ rệt tình trời, càng thấu đáo tranh trời, để ban phước cho chúng ta được nhìn tận mắt, khai tâm mở trí khi trở về nơi trú ngụ, bằng lòng tu hơn và khai triển chính mình hơn. Phần ngôn đang ngự trong cái tiểu thiên địa, phần sáng suốt đang xây dựng cho cơ đồ tâm linh của Thượng Đế là cái thể xác này. Mà chúng ta không chịu thực hành để khai triển tài sản cuối cùng của chính mình, là chúng ta đã tạo tội cho chính mình, làm sao tiến hóa được. Cho nên người đời nghe tới địa ngục là sợ, nhưng mà không có xây dựng cái tâm trở về trật tự theo chấn động phát triển về thiên quốc, thì làm sao hiểu được khả năng sẵn có của chính mình mà vượt khỏi trận đồ phán xét ô trược của Thượng Đế đã an bài trong xây dựng cho con người bị khổ. Khổ rồi mới chịu trở về với thật thà, thật thà mới được thăng hoa đi lên. Thiếu thật thà là không có thăng hoa đi lên. Chúng ta càng tu bắt buộc phải thật thà, không nên gian dối. Gian dối là lường gạt chính mình, làm sao có ánh sáng trong nội tâm. Chúng ta từ ánh sáng mà ra, phải trở về với ánh sáng thì cuộc sống chúng ta mới an vui.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Hồi Quang Phản Chiếu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Kim Anh gửi đến quý vị.
Hồi quang phản chiếu rõ hành trình, nhập định tam thiền lý trí minh. Dư dừng lập trường không ý đổi, khai huệ bền lâu pháp pháp minh. Pháp minh cơ tạng của mình, hành trình cởi mở địa linh hợp hòa. Quang âm thấu triệt tình ta, khởi thông ngũ tạng chán hòa tình thương. Từ bi long lanh như tâm minh đời đạo, mở đường tự đi. Trở về điện giới khắc ghi, đường dài không ngán giữa thi trường đời. Khai thông lời, bình tâm học hỏi, đời đời dựng xây. Hào quang tiến qua mỗi ngày, quy về một mối, trước sau dung hòa. Chẳng còn nương tựa ý ma, minh xa hiểu rộng chán hòa thức tâm. Điện thanh tiếng hoa thì thầm, tâm tầm chân giác khai mầm nở hoa. Tòa sen khai triển thật thà, trở về thanh giác vượt qua mọi đường. Cùng nhau thực hiện tình thương, kết tạo thực truyền gieo hương thế trần. Cộng đồng tam giới góp phần, thánh quang chuyển qua lần lần tiến lên. Đạo đà sắp sẵn có nên, trở về thực chất từ quán ly đời. Tình thương ban bố bởi trời, khai thông đời đạo, mở lời nhủ khuyên. Tự mình khai triển tiếng xuyên, quy về một môi, tạo yên tạo hòa. Càng khôn vũ trụ chúng nhà, thương yêu tha thứ chan hòa tình thương. Điện là nguyên lý mở đường, tâm là bất diệt tạo hướng đời đời. Tiếng thân hợp thức hợp thời, truy ra chân lý đời đời dựng xây.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả lắng nghe một vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa con học câu tiếp ạ. Cha mẹ chết rồi, con có nên cúng kiến không?
Cúng kiến là để nhắc nhở cái tâm mình hướng cha mẹ. Có biết cái tình âu yếm giữa cha mẹ và con. Khi mình cúng mình hiểu rõ cái tình âu yếm giữa cha mẹ và con. Cha mẹ không muốn mình lạc được, lạc lối, không muốn mình đau khổ. Mà mình người tu về vô vi, hướng tâm về cha mẹ hưởng được sưởi ấm nơi chín suối.
Kính thưa Thầy, con người là linh quang vũ trụ do Thượng Đế tạo thành, xuống trần gian chịu bao nhiêu ảnh hưởng của ngũ hành, thiên tai, chiến tranh, nghèo khổ, chịu bao nhiêu định luật thiên nhiên, sanh lão bệnh tử, để rồi con người phải tu để trở về trời. Tại sao Thượng Đế đặt con người trong vòng lẫn quẩn như vậy?
Thượng Đế đặt là đúng đường, không có lẫn quẩn. Con người muốn đạt sự dũng trí thanh tịnh phải cho nó xuống xuống thế gian. Chúng thế gian là tràn đầy sự kích động và phản động. Thế gian không có yên đâu. Mà nó chịu tu, nó mới trở về thanh tịnh, trở về cái vốn chiến lành của Thượng Đế Bàn. Là nó xuống thế gian để tạo cái dũng trí cho nó tiến qua. Cho nên vô vi tu ngành nào, giữ ngành đó, rồi sẽ thông suốt hết, chứ không có sao hết. Mình tu để thanh tịnh quân bình, mình sẽ quán thông cái ngành nghề của mình càng ngày càng tốt hơn, không sao, không có cấm gì hết.
Hồn là gì? Làm sao biết được mình có hồn?
Bây giờ quý vị có sự sáng suốt không? Tôi móc túi quý vị lấy tiền, quý vị chặn lại không? Cái sự sáng suốt là bảo vệ cái xác quý vị rồi. Mà quý vị vun bồi thì quý vị thấy cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Trong nháy mắt là quý vị thấy có ăn cướp tới rồi. Quý vị cản trở sự tiêu hao có thể xảy tới. Thì đó là sự sáng suốt, là phần hồn. Trách nhiệm nặng lắm đối với thể xác. Mà chúng ta tu, ta tập trung khối óc, khai thông cơ tạng thì phần hồn sẽ trọn vẹn hơn và sáng suốt hơn. Cho nên không cần phải học sách, nhưng mà sau này quý vị cũng có thấy, có cách nghĩa được rõ rệt những cái gì. Điển hóa văn, không phải văn hóa điển. Có điển tập trung đầy đủ rồi, viết văn nó rõ rệt. Cho nhiều người dốt nát tu vô vi rồi, sau này nó viết văn cũng vẫn hay, rất có trật tự. Mà nó dùng điển khí tác văn, chứ không phải học văn chương để lặp lại. Học văn chương lặp lại là trình độ thấp, không có cao được rồi.
Xin ông Tám cho biết, làm thế nào để tu bổ, để lập lại được quân bình? Làm thế nào để bớt tức giận khi gặp sự bất bình? Và làm thế nào để có sự nhẫn nhục? Xin cảm ơn.
Thì đã có pháp, hôm nay cái pháp vô vi nó sẽ giúp quý vị từ cái nấm này sẽ bớt, nay bớt chút mai bớt chút, không có làm liền được. Phải dùng pháp hành pháp mới tiến tới trí tuệ phân minh, lúc đó mới là yên ổn. Chứ bây giờ lý luận nói làm sao vì thể xác và trí tâm của quý vị không phải là vật chất, không có thể lấy tục nó viết vặn và đổi cái mới được đâu. Phải hành, hành chuyển ở đây chỉ có cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để thức tâm và nuôi dưỡng cái chấn động nó hướng thượng, nó mới đạt được sự quân bình, trí óc mới mở được. Tu bằng trí bằng ý thì cái trí nó mới sang, tâm mới mình. Trong thực hành chứ không có lý thuyết.
Kính thưa thầy Tám, pháp vô vi và pháp của lục tổ, thất thập hoàng thai, tam niên nhũ bộ, cửu niên diễn bích khác nhau như thế nào?
Cũng là tu thôi, cũng là do cái tâm tu thôi. Cái tâm tôi chịu tu, nếu tôi muốn cửu niên diễn bích thì tôi cứ ngồi đó tôi không ăn nữa, nhịn có thứ thế nào. Mà hành nó cửu niên diễn bích như vô vi là nhắm mắt nhìn ngay chỗ này cho nó bọc sáng ra. Cái này cũng như vết tường che đậy, thành là cái tánh tình của chúng ta không ổn định. Mà khai thông cái chỗ này tánh tình lúc nào cũng ổn định. Còn cái đằng kia cứu nguyên niên diễn bích đồ này kia cái nọ là nói sự dày công, cái tâm dày công tu học của con người mà thôi. Chứ đừng có bắt chước cái đó rồi ngồi đó rồi bệnh trở vô nhà thương không kịp á. Người ta hay chép sách nói bậy học bậy rồi tu thét khùng là vậy. Cho nên thế gian người ta nó nổ chảo quả nhập ma. Ta vậy làm cái gì phải làm đúng vậy. Làm lố làm thêm, vì con người là có tham tánh, cứ làm thêm tẩu quả nhập ma là chỗ rối loạn thần kinh là chỗ đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.